SBS Việt ngữ.
Xin được chào mừng quý thính giả đến với chương trình Speak My Language xung quanh vấn đề chăm sóc người cao niên tại già ở Úc. Đây là một series chương trình nhằm cung cấp thông tin cụ thể về hệ thống chăm sóc người cao niên ở Úc bằng 12 thứ tiếng khác nhau. Và SBS rất vui được đồng hành cùng các cô chú bác cao tuổi trong 8 số phát thanh liên tục này. Thưa quý thính giả, có thể vì những bộn bề lo toan của cuộc sống đôi khi khiến cho chúng ta quên đi tuổi tác của chính mình, kể cả khi mái đầu xanh đã nhường chỗ cho màu tóc bạc trắng với những thăng trầm của thời gian. Tuy nhiên, nếu có một khoảng lặng để nói chuyện với cơ thể của chính mình, thì chắc chắn quý vị sẽ nhận ra những thay đổi của tuổi tác không gì có thể ngăn cản được, đặc biệt là đối với các cô chú bác từ 65 tuổi trở lên. Vậy ở độ tuổi này, họ sẽ nhận được những chăm sóc hỗ trợ như thế nào từ chính phủ Úc và cách thức để tham gia làm sao? Hy vọng trong 8 số phát thanh chương trình sẽ truyền tải được những thông tin cần thiết và hữu ích nhất cho các vị cao tuổi bằng chính ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Trong số đầu tiên, Kim Phụng mời quý vị cùng đến với đề tài Sống Vui, Sống Khỏe. Và khách mời để chia sẻ với chúng ta về đề tài này là chị Hà Thu Thảo, hiện đang làm việc trong hệ thống chăm sóc cao niên tại gia của Hội Phụ Nữ Úc Việt và đang cộng tác với chương trình Speak My Language. Kim Phụng xin được chào chị Thảo ạ.
Dạ xin chào chị.
Dạ thưa chị, vấn đề sống vui sống khỏe là một trong những cái yếu tố hàng đầu giúp cho người cao tuổi có thể kéo dài tuổi thọ của mình cũng như là đem lại cái niềm vui, niềm hạnh phúc cho con cháu. Vậy thì trước tiên xin chị Thảo cho biết là những cái yếu tố cần như thế nào để giúp cho người cao tuổi có thể sống vui sống khỏe ở Úc ạ?
Dạ, có nhiều thứ để giúp cho các bác có thể sống vui sống khỏe tại nhà của mình ở Úc này lắm. Ví dụ đầu tiên là ăn uống lành mạnh nè. Uống đầy đủ nước, thường xuyên giữ cho mình luôn hoạt động, giữ cho mình có một cuộc sống bận rộn, dành thời gian cho gia đình, cho bạn bè hay làm những việc mà mình yêu thích, tạo cho mình có một cuộc sống có ích. Ví dụ như là bây giờ mình đi làm vườn nè, mình thích làm vườn, mình chăm sóc vườn tược nhà mình trồng cây kiểng, hay là mình đi ra ngoài sinh hoạt những cái nhóm sinh hoạt để làm quen với những người bạn mới. Hay là các cụ bà thường thích ở nhà trông coi con cháu, phải không? Họ nấu ăn, thậm chí là đi làm thiện nguyện. Và một cái này hơi mới so với người Việt mình đó, là đi học những cái khóa học mà mình muốn mà mình chưa có thể làm được khi mình còn trẻ đó.
Dạ, thưa chị, nhưng mà có phải là theo năm tháng thì cái khái niệm về việc sống vui sống khỏe khi mà có tuổi rồi thì nó cũng có những cái thay đổi, đúng không ạ?
Dạ, đúng rồi đó chị. Cái khái niệm về sống vui, sống khỏe có thể có ít có thay đổi trong 10 hay 20 năm trước đây. Tuy nhiên bây giờ là như chị thấy đó, khi cuộc sống nó nhanh hơn phải không?
Yeah.
Cho nên làm cho người ta bận rộn hơn và có nhiều thay đổi hơn trong cái khái niệm sống vui, sống khỏe. Mình ví dụ đơn giản như vậy nè, trong việc ăn uống đi. Bây giờ ăn uống lành mạnh nó khó hơn ngày xưa, vì thức ăn bây giờ nó không có sạch như xưa nữa. Rau cải rồi cũng nhiều phân bón hơn, nhiều thuốc trừ sâu hơn, đúng không?
Yeah.
Còn gia cầm thì cũng được nuôi bằng những thức ăn công nghiệp. Rồi cái khoa học kỹ thuật phát triển, nó làm cho cuộc sống chúng ta dễ dàng hơn rất là nhiều. Nhưng mà vì như thế nó làm cho chúng ta lười hơn.
Nhưng mà mình có cái cách nào để mà mình nhận biết ai là người đang sống vui sống khỏe, còn ai là người đang có một cái cuộc sống không thật sự là thoải mái ạ?
Cũng dễ nhận thấy lắm chị ạ. Cái người sống vui sống khỏe đó là người sống có mục đích. Là người biết tự chăm sóc cho bản thân của mình, là người có một cái chế độ ăn uống lành mạnh, uống đầy đủ nước nè, rồi ngủ đủ, là hay vận động và tập thể dục thường xuyên, cũng còn thích làm việc nhà, làm những chuyện mình còn có thể làm được đó.
Yeah.
Rồi là thích đi giúp đỡ bạn bè, người thân, thích làm những chuyện mà mình yêu thích, ví dụ đi ra làm vườn nè, thích đàn, thích có nhiều người, có nhiều cụ đó còn tham gia những cái câu lạc bộ tập thể dục, tập tai chi rồi đó.
Yeah.
Rồi và đặc biệt là những người này là họ tự cảm thấy hài lòng với chính cuộc sống của mình á. Còn ngược lại á, những người mà không có được cuộc sống vui sống khỏe á, là những người cảm thấy cuộc đời không có còn đáng sống nữa, họ cảm thấy chán đời, họ bỏ cuộc khi gặp khó khăn và họ ỷ lại vào cái người khác làm mọi thứ cho mình và làm quyết định cho mình.
Kim Phụng cũng nghe được rất là nhiều những người lớn tuổi họ chia sẻ, họ tâm sự là đã lâu rồi họ không có còn làm những cái công việc mà trước đây là sở thích của họ nữa. Vậy thì khi mà họ đã cao tuổi rồi, có phải là quá muộn để bắt đầu lại hay không thưa chị Thảo?
Chị Phụng ơi, mình thấy là không có bao giờ là quá trễ để bắt đầu lại cả chị ạ. Dĩ nhiên là để phục hồi là những cái khả năng mà mình đã mất á, cần phải có thời gian và đôi khi là cái lòng kiên nhẫn, là cái sự quyết tâm nữa chị. Cái chị thấy đó, nếu mà chính chúng ta mà cứ buông xuôi, không có ý định phục hồi lại, thì chắc chắn rằng là nó càng ngày càng tệ lên thôi. Mình có một ví dụ như là mình hay nói chuyện với các bác trong các nhóm sinh hoạt cao niên đó, thì một bác cứ nói vậy nè, hồi trước khi mà bác đi tham gia sinh hoạt nhóm đó, bác buồn lắm, bác tối ngày bác ngồi bác cứ ngó vào tivi thôi, và như vậy là không muốn ăn nè, thì cái người nó càng ngày càng yếu đi. Nhưng rồi cái có một cái những chuyên viên thẩm định họ lại, họ tới nhà thì họ cũng khuyến khích bác tới nhóm. Ban đầu bác tới nhóm bác không gặp, bác không biết ai hết trơn, bác không quen. Nhưng mà người ta khuyến khích bác từ từ tập một vài động tác thể dục. Mới đầu là chỉ ngồi trên ghế tập thôi, vơ tay vài cái, rồi tuần sau lại vơ thêm một vài động tác khác. Rồi từ từ cái sau vài tháng cái bác đứng dậy được, bác đứng dậy bác tập được, rồi bác tập được bác vui hơn. Rồi những bà bạn già, những ông bạn già trong cái nhóm đó, họ cũng vui vẻ lắm. Rồi cảm thấy bác cảm thấy yêu đời, bác cảm thấy yêu đời hơn, bác tập thể dục được hơn, cái bác thấy khỏe hơn, bác thấy khỏe hơn, cái bác ăn được nhiều. Ăn được nhiều bác khỏe. Bác nói là nó như một cái dây chuyền vậy đó cô ạ. Cuộc sống tôi nó đổi hẳn đi. Mà tôi nói nếu mà tôi không có quyết định thay đổi thì bây giờ tôi vẫn là một bà già ngồi ru rú ở nhà tối ngày than bệnh thôi.
Như vậy là nếu như mà mình có quyết tâm để mà mình bắt đầu lại những cái việc mà mình thích làm, mình yêu thích, thì không bao giờ là quá muộn cả. Thưa chị Thảo, các cái dịch vụ cao niên tại Úc thì sẽ giúp gì cho các bác cao niên có thể sống vui, sống khỏe thưa chị?
Thưa chị, thì cái hệ thống chăm sóc cao niên ở Úc á, hiện đang tập trung vào cái yếu tố là sống vui, sống khỏe khi mà cung cấp dịch vụ cho các bác cao niên và những người chăm sóc các bác nữa. Họ thông qua các thẩm định rồi họ vạch ra các kế hoạch chăm sóc, rồi sau đó là mới cung cấp dịch vụ cho các bác, với mục đích là dựa trên những cái khả năng, những thế mạnh mà các bác hiện đang có, cũng như là những mục tiêu mà các bác đang hướng tới. Thí dụ họ tới nhà họ thấy bác là ở nhà rất là cô độc, thì họ nghĩ là cái nếu mà bác tham gia vào các nhóm sinh hoạt á, thì bác có thể được gặp bạn bè nè, bác có thể được hướng dẫn tập thể dục nè, bác có thể có được những thông tin về sức khỏe và những dịch vụ hiện đang có ở Úc nữa. Thì họ sẽ nói với bác là cái này là nó tốt cho bác nè, rồi họ sẽ giới thiệu tới. Hoặc là họ thấy cái nhà của bác chưa an toàn chẳng hạn, thì họ giới thiệu tới những cái nhân viên vật lý trị liệu hay là những nhân viên mà phục hồi chức năng đó. Họ lại họ xem cái nhà của bác sao, cần lắp ráp thêm cái dụng cụ gì để cho bác sống an toàn hay không.
Dạ vâng, xin được cảm ơn chị Thảo rất là nhiều đã đem đến những cái thông tin hết sức bổ ích xung quanh cái việc mà giúp cho người cao niên, cũng như là những cái yếu tố nào để chúng ta nhận biết được đâu là một người đang sống vui, sống khỏe. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Thảo ạ.
Dạ, cảm ơn chị.
Thưa quý vị, nếu có những thắc mắc cũng như là những câu hỏi về dịch vụ chăm sóc người cao niên tại gia Úc thì quý vị có thể tìm hiểu thêm trên trang mạng My Age Care hoặc là vào website www.myagecare.gov.au hoặc gọi điện thoại qua số 1800 200 422. Xin được cảm ơn quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong đề tài tiếp theo.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.